là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2015. Khối G7 đồng ý gia hạn các biện pháp chế tài đối với Nga.
Our European partners reaffirm that they will maintain sanctions on Russia until the Minsk agreements are fully implemented.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận được sự đồng thuận của Liên minh châu Âu để ứng phó với Nga tại hội nghị G7. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Đức, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Obama nói cần gấp rút huấn luyện binh sĩ Iraq để chiến đấu chống chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trung Quốc đả kích tuyên bố chung của nhóm G7, chỉ trích Bắc Kinh về đòi hỏi chủ quyền Biển Đông. Nạn nhân thứ 7 chết vì hội chứng hô hấp Trung Đông ở Nam Triều Tiên.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có thông tin về tranh cãi trong dư luận quanh dự án xây văn miếu thờ Khổng Tử. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhấn mạnh là cần phải nhanh chóng huấn luyện các binh sĩ Iraq để có thể thành công trong cuộc chiến chống phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ông Obama hôm nay nói rằng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đồng ý với ý kiến là cần phải tăng cường các lực lượng an ninh và các lực lượng này phải được huấn luyện, phải đầy năng lực và được trang bị đầy đủ và quyết chí. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau hôm thứ Hai tại Đức trong nỗ lực cấp cao mới nhất nhằm đề ra một chiến lược chống nhóm chủ chiến đã tràn qua nhiều khu vực rộng lớn của Iraq cách đây một năm và vẫn chiếm cứ một số thành phố lớn nhất của Iraq, bất chấp một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu để hỗ trợ các lực lượng trên bộ ở Iraq. Tổng thống Obama nói, ngũ sắc đài đang làm việc để đề ra kế hoạch nhằm đẩy mạnh nỗ lực huấn luyện và những binh sĩ đã được huấn luyện phục vụ một cách hiệu quả. Nhưng ông nói rằng công tác tuyển mộ, đặc biệt là trong các bộ tộc của người Hồi giáo Sunni, cần được coi là một ưu tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại nhu cầu phải chặn đứng làn sóng các chiến binh nước ngoài tràn vào Iraq. Ông nói hàng ngàn phần tử chủ chiến vẫn tới Iraq và tiếp tục cuộc hành trình để tới Iraq. Thủ tướng Haider al-Abadi đồng ý về nhu cầu cần phải ngăn chặn thêm các phần tử chủ chiến tham gia cuộc chiến. Thủ tướng Iraq kêu gọi liên minh giúp Iraq chặn đứng các hoạt động chuyển lậu dầu hỏa mà nhà nước Hồi giáo thực hiện để kiếm tiền.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đồng ý siết chặt các biện pháp chế tài Nga nếu nước này không bắt đầu thực thi Hiệp định Minsk và tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Từ khu nghỉ Marshall-Elmau ở Đức, nơi hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc hôm thứ Hai, thông tin viên Luis Ramirez của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Thuyết phục các nước Liên hiệp châu Âu trong khối G7 tán thành việc triển hạn những biện pháp chế tài sẽ hết hạn trong vòng 2 tháng, vốn là một thách thức đối với Tổng thống Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng sự tán thành đó sẽ gửi đến Nga một thông điệp mạnh mẽ và hôm thứ Hai, ông đã đạt được mục tiêu.
Our European partners reaffirm that they will maintain sanctions on Russia until the Minsk agreements are fully implemented.
Các đối tác Âu Châu của chúng ta đã tái khẳng định là họ sẽ duy trì các biện pháp chế tài đối với Nga cho tới khi nào Hiệp định Minsk được thực thi một cách đầy đủ. Điều này có nghĩa là những biện pháp chế tài của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào khu vực kinh tế Nga sẽ tiếp tục được áp dụng sau tháng 7.
Hoa Kỳ và các thành viên khác của khối G7 cũng cảnh báo Nga là họ sẵn sàng áp dụng thêm những biện pháp chế tài mạnh mẽ nếu Nga không tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Phát biểu vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh 2 ngày ở Đức, ông Obama nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cần phải có một quyết định.
Does he continue to wreck his country's economy and continue Russia's isolation?
Phải chăng ông ấy tiếp tục muốn phá nát nền kinh tế của đất nước và tiếp tục làm cho Nga bị cô lập qua việc theo đuổi một ước muốn sai lầm là xây dựng lại những vinh quang của đế quốc Xô Viết? Hay là ông ấy thừa nhận rằng sự vĩ đại của Nga không lệ thuộc vào việc vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của những nước khác?
Tổng thống Obama nêu bật những cố gắng của ông để đạt được những hiệp định thương mại quy mô lớn với các đối tác ở cả Thái Bình Dương lẫn Đại Tây Dương. Ông cũng kêu gọi Liên hiệp Âu Châu giúp giải quyết vụ khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Cuộc họp hôm thứ Hai còn bao gồm phần thảo luận về khủng bố, một vấn đề quan tâm chính của các nước trong khối G7, trong đó có một số nước tham gia chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu, nhắm vào nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama đã hội đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, là người nói rằng sự thất thủ thành phố Ramadi mới đây chỉ là một thoái bộ tạm thời của các lực lượng Iraq. Hai nhà lãnh đạo đã bàn về chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Ông Obama cho biết Hoa Kỳ cần tăng cường kế hoạch huấn luyện cho các binh sĩ Iraq.
We don't yet have a complete strategy because it requires...
Chúng tôi chưa có một chiến lược hoàn toàn bởi vì nó cũng đòi hỏi những cam kết của người Iraq đối với vấn đề là việc tuyển mộ được thực hiện như thế nào và việc huấn luyện được thực hiện như thế nào.
Ông Obama nói rằng các lực lượng Iraq cần phải tăng cường công tác tuyển mộ và tranh thủ sự ủng hộ của người Hồi giáo Sunni để có thể đánh bại những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Phi Châu cũng có một vai trò lớn tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari được mời đến để nói về những nỗ lực của chính phủ ông nhằm chống lại nhóm hiếu chiến Boko Haram, và Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf cũng tham gia cuộc thảo luận về những bài học của vụ bộc phát dịch Ebola ở Tây Phi. Các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ ra sức ngăn ngừa để cho những vụ bộc phát trong tương lai không trở thành những trận đại dịch, với việc cung cấp sự trợ giúp cho 60 quốc gia, kể cả các nước trong vùng Tây Phi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Dự án thờ Khổng Tử gây bão dư luận Việt Nam. Một dự án xây văn miếu và thờ Khổng Tử trị giá hàng trăm tỷ đồng tại một tỉnh ở Việt Nam đang vấp phải nhiều chỉ trích không những từ công chúng mà còn cả báo chí. Truyền thông trong nước đưa tin, công trình văn miếu được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng nên thờ Khổng Tử tại văn miếu này. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian của Việt Nam và Trung Quốc, cho biết ông cảm thấy bàng hoàng khi đọc tin về dự án tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng này.
Kèm theo cái cảm xúc bàng hoàng đấy là một sự xót xa, vì một cái văn miếu do một cái cấp tỉnh mà xây dựng với một cái mức đầu tư kinh phí từ ngân sách của nhà nước, tức là tiền đóng thuế của dân là 314 tỷ, như thế thì thật là một con số khủng khiếp trong cái bối cảnh mà kinh tế của Việt Nam đang sa sút như thế này. Cái việc tỉnh Vĩnh Phúc mà xây một cái văn miếu như thế đang gây ra những cái dư luận trái chiều và căng thẳng ở trong dư luận xã hội. Giới chức của địa phương cũng đã lên tiếng để bao biện cho những cái công việc làm của mình.
Truyền thông đã có nhiều bài viết với những hàng tít như Vĩnh Phúc chi 300 tỷ xây văn miếu là có lỗi với mai sau, không thể tin nổi, hay bỏ hàng trăm tỷ xây văn miếu thờ Khổng Tử là không thực tế. Báo chí trong nước dẫn lời ông Trần Mạnh Định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết rằng trong quá trình xây dựng đã có một số tranh cãi về việc thiết kế bài trí thờ tự, bài vị Khổng Tử. Một số thậm chí còn đề nghị không đưa bài vị của Khổng Tử vào thờ tại văn miếu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ủng hộ quan điểm này. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Trong cái bối cảnh của một cái thế kỷ 21, khoa cử khoa học đã chấm dứt cái việc mà văn miếu của tỉnh Vĩnh Phúc thờ trong chính điện một vị là Khổng Tử đấy, thì cũng đã vấp phải một sự phản đối từ dư luận, ngay cả những quan chức lãnh đạo của ngành văn hóa cũng như ngành lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc ấy, họ cũng đang đối với và lúng túng việc thờ Khổng Tử trong một cái khổng miếu vua mới được xây dựng mới hoàn toàn không dựa trên những cái tài liệu cổ thì là một cái điều mà chúng ta không nên làm.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc để phỏng vấn. Tới tối ngày 9 tháng 6, không rõ lý do vì sao, một số bài báo về dự án của tỉnh Vĩnh Phúc trên nhiều tờ báo đã bị gỡ khỏi mạng Internet. Một dự án liên quan tới Khổng Tử, khánh thành năm ngoái ở Việt Nam cũng đã vấp phải phản ứng mạnh của dư luận trong bối cảnh căng thẳng Việt-Trung dâng cao vì các tranh chấp ở Biển Đông. Cuối năm ngoái, Việt Nam đã chính thức khánh thành Học viện Khổng Tử và đích thân ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã dự lễ gắn biển tại Đại học Hà Nội. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam gọi học viện này là xin trích cầu nối góp phần làm sinh động quan hệ giữa hai nước. Trong khi đó, nhiều học giả ở trong nước, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng Viện Khổng Tử là một trong những ý đồ của Bắc Kinh muốn sử dụng ảnh hưởng về văn hóa để thể hiện quyền lực mềm đối với Việt Nam. $20 tỷ hàng hóa Trung Quốc bốc hơi ở Việt Nam. Một đại biểu Quốc hội hôm qua, mùng 8 tháng 6, đã làm nóng nghị trường với bài phát biểu về quan hệ thương mại Việt-Trung. Trong đó có nêu ra việc $20 tỷ hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam bị bốc hơi. Ông Mai Hữu Tín cho rằng, số liệu thống kê hai nước từ trước tới nay luôn chênh lệch theo hướng ngày càng bất lợi cho Việt Nam. Theo ông, nếu theo số liệu của cơ quan thống kê Trung Quốc, năm 2014 Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc hơn $63 tỷ, chứ không phải $43 tỷ như Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố. Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói.
Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn là chỉ riêng cho năm 2014, chúng ta có con số hơn $20 tỷ hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của Việt Nam và tha hồ tung hoành, cạnh tranh không công bằng với hàng hóa từ các nguồn khác, nhất là với hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất tại Việt Nam.
Trong khi đó, dù thừa nhận con số nhập siêu $20 tỷ của Việt Nam từ Trung Quốc mà không ai biết như ông Chí nêu ra, nhưng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rằng sự chênh lệch này là do cách thống kê dữ liệu xuất nhập giữa các nước khác nhau và do ngành hải quan chưa quản lý tốt việc gian lận thương mại. Nhận định về thông tin mà một số tờ báo trong nước cho rằng đã làm chấn động dư luận, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho VOA Việt ngữ biết rằng thông tin mà đại biểu Quốc hội Mai Hữu Tín đưa ra không phải mới.
Phía Trung Quốc đã công bố và so sánh với số liệu của Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Quang Việt cũng đã có đối chiếu với số liệu của Trung Quốc với Việt Nam và đã có phát hiện từ năm 2012 là hai bên đã có một cái khoảng chênh lệch. Cái điều mà ông Mai Hữu Tín đã làm rất rõ và nêu bật lên, tức là tại sao lại có cái khoảng chênh lệch đó, và cái khoảng chênh lệch đó đặc biệt đối với nhập khẩu. Như vậy là Việt Nam đã nhập siêu cho đến là khoảng $20 tỷ, và cái khoản đó nhân lên với lại cái số là tỷ giá thì đấy là một cái khoản tiền khổng lồ. Vì vậy cho nên là cái phát biểu của ông Mai Hữu Tín là một cái phát biểu rất là tích cực và đã gây một cái tiếng vang lớn. Và tôi rất là hoan nghênh cái phát biểu của ông Mai Hữu Tín.
Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam trong các năm gần đây cho thấy thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc ngày càng tăng, từ hơn $12 tỷ năm 2010 lên hơn $16 tỷ năm 2012 và lên đến $29 tỷ trong năm 2014. Còn theo đại biểu Mai Hữu Tín, năm 2014, thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc là hơn $43 tỷ, cao hơn so với con số $29 tỷ mà Việt Nam công bố, tức là một khoản chênh lệch gần $15 tỷ, có nghĩa là nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 38% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, không chỉ là 30% theo con số công bố của phía Việt Nam. Tiến sĩ Doanh nhận định rằng sự mất cân đối trong giao dịch thương mại Việt-Trung là một việc rất nghiêm trọng đối với Việt Nam. Ông nói tiếp.
Hàng hóa Trung Quốc là tràn ngập thị trường Việt Nam và người dân Việt Nam đang
là mua hàng của Trung Quốc và trả lương để nuôi là công nhân Trung Quốc. Trong khi đó thì công nhân Việt Nam là rất khó khăn và rất khó có thể là vượt qua được những các cái là thử thách trong cái thời gian tới đây. Vì vậy cho nên là cái việc hàng Trung Quốc để chiếm một cái tỷ lệ nó quá lớn như vậy và có thể xâm nhập thị trường Việt Nam một cách quá dễ dàng như vậy, đã đến lúc là theo cái phát biểu của đại biểu Mai Hữu Tín cần phải có một cái sự chấn chỉnh, cần phải có một sự xem xét lại rất nghiêm túc cái tình hình này.
Về khoản chênh lệch khổng lồ trên, ông Chí được báo chí trong nước nhận định rằng chiếc áo giáp bảo vệ thị trường của Việt Nam đang rách trong giao dịch thương mại với Trung Quốc. Việc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam thừa nhận có chênh lệch trong thống kê dữ liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đã khiến giới quan sát nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam bị chi phối ngầm vì chính phủ không nắm được thực trạng phát triển kinh tế.
Trung Quốc hôm nay đã mạnh mẽ đả kích nhóm G7 về những phát biểu mà Bắc Kinh mô tả là vô trách nhiệm liên quan tới những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong thông cáo kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Đức hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo của các nước công nghiệp hàng đầu thế giới bày tỏ quan tâm về những căng thẳng trên biển ở châu Á và kêu gọi tất cả các bên hãy tôn trọng luật pháp quốc tế. Bản thông cáo chung của nhóm G7 nói, chúng tôi mạnh mẽ chống đối việc dùng biện pháp hăm dọa, cưỡng ép hay vũ lực, cũng như bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, chẳng hạn như những dự án cải tạo đất quy mô lớn. Tuyên bố đó được coi là một sự chỉ trích đối với việc Trung Quốc xây những hòn đảo nhân tạo để tìm cách khẳng định những đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông cáo của nhóm G7 là hoàn toàn không đúng sự thực. Trung Quốc đã cải tạo đất, xây phi đạo và các cấu trúc hạ tầng tại quần đảo Trường Sa, là quần đảo mà nhiều nước khác cũng tuyên bố có chủ quyền, kể cả Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Vùng biển này được coi là giàu tài nguyên thiên nhiên và là một tuyến hàng hải chủ yếu của thương mại quốc tế.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Hồi đầu tháng này, Myanmar thực hiện lại một thủ tục để cấp quốc tịch cho những người ở trong tình trạng vô quốc tịch từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, kế hoạch này đòi hỏi người Rohingya trước hết phải từ bỏ cái tên họ dùng lâu nay để tự nhận là người Bangladesh. Thông tín viên Colin Lovett của đài chúng tôi đã tới thăm các cộng đồng người Rohingya ở tiểu bang Rakhine và gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tại Rakhine, khối người Rohingya thiểu số theo đạo Hồi đã trở nên khốn khổ hơn kể từ khi những vụ rối loạn sắc tộc làm cho cộng đồng của họ bị tan nát cách đây 3 năm. Ông Ali, một người ở trại tạm cư Dapang ở ngoại ô thành phố Sitwe, cho biết như sau.
Chúng tôi cần có công ăn việc làm, chúng tôi cần giáo dục, chúng tôi không có tiền bạc.
Tại ông Mingler, khu duy nhất của người Hồi giáo ở Sitwe và là nơi xảy ra những vụ bạo động năm 2012, hầu hết các cư dân nói rằng họ là người Rohingya và cho biết đe dọa bạo động cùng với sự phân biệt đối xử, kể cả việc không cấp quốc tịch là nguyên do chính của vấn đề. Ông Suela nói, tuy bạo động lộ liễu đã chấm dứt, nhưng tình hình nói chung vẫn rất tệ vì người Rohingya không thể ra ngoài vì lo sợ cho an toàn cá nhân.
3 years later, although there is no violent attack, our social...
3 năm trôi qua, tuy không có những vụ tấn công bạo động, tình cảnh kinh tế, xã hội và giáo dục của chúng tôi vẫn chưa được cải thiện vì chúng tôi không được tự do rời khỏi khu vực.
Hồi giáo cũng trở thành một vấn đề gây tranh cãi ở Myanmar, nơi đa số dân chúng theo đạo Phật và là nơi mà công chúng có quan điểm chống lại nhóm dân này. Ông Aye Win, một nhà đấu tranh người Hồi giáo ở Yangon, không thuộc sắc tộc Rohingya, nhận định như sau.
Những gì đã xảy ra trong thời gian qua là tôn giáo đã bị sử dụng như một khí cụ chính trị bởi những người có được những lợi ích nhờ tình trạng hiện nay.
Một số nhân vật lãnh đạo Phật giáo có chủ trương cực đoan, cả ở Rakhine lẫn ở những nơi khác ở Myanmar, đang kích động những sự lo âu trong dân chúng về điều gọi là sự tràn ngập của người Hồi giáo. Bà Mia Sen, một cư dân ở Sydney, là người có những mối lo âu như vậy.
Chúng tôi lo ngại về ảnh hưởng của người Bangladesh trong khu vực này. Đó là lý do tại sao chúng tôi quan tâm về việc người Bangladesh di dân tới đây.
Thống đốc tiểu bang Rakhine, ông Mwamwang O, nói rằng tôn giáo không dính líu gì tới vấn đề quốc tịch của người Rohingya, là nhóm người mà ông và chính phủ Myanmar gọi là người Bengal.
Tôi được sau này, gia nị mẹ nị đà mà phá phí lộ.
Một số người vẫn không chịu chấp nhận tên gọi này để tham gia vào tiến trình. Cho nên vấn đề là ông muốn có quốc tịch hay là ông muốn có sắc tộc Rohingya?
Hầu hết những người Rohingya mà phóng viên VOA có dịp tiếp xúc đều nói rằng họ sẽ không bao giờ tự nhận là người Bangladesh, khiến họ không hội đủ điều kiện để tham gia tiến trình nhập quốc tịch. Vì người Rohingya và chính phủ bên nào cũng cương quyết bảo vệ lập trường của mình, vụ bế tắc làm cho cộng đồng này bị chia rẽ có phần chắc sẽ tiếp tục.
Bộ Y tế Nam Triều Tiên vừa loan báo cái chết của người thứ bảy vì hội chứng hô hấp Trung Đông, còn gọi là MERS. Bộ Y tế hôm nay cho hay các nạn nhân là một phụ nữ 68 tuổi, đã nằm trong phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Seoul, nơi mà các vụ lây nhiễm trước đây đã xảy ra. Nguồn tin này cho biết là có 8 ca lây nhiễm mới trong vụ bộc phát bệnh MERS, nâng tổng số các ca lây nhiễm tại Nam Triều Tiên lên 95 ca.
Ở đây, 신규 환자는 8명이고요. 7명이 사망을 하셨고 퇴원이 2명 하셔서
Một giới chức của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nam Triều Tiên, Jeong Yong-kyung, nói rằng cơ quan của bà có thể xác nhận là có tất cả 95 ca lây nhiễm hội chứng MERS. Trong số này có 9 bệnh nhân đang ở trong tình trạng không ổn định, tính cho tới sáng hôm nay. Vụ bộc phát hội chứng hô hấp Trung Đông đã khiến cho hơn 2.500 người bị đặt trong tình trạng bị cách ly vì bị tình nghi có tiếp xúc với các bệnh nhân MERS. Các giới chức y tế nói họ theo dõi tín hiệu điện thoại di động của những người bị cách ly để bảo đảm những người này tuân thủ các biện pháp. Nam Triều Tiên cũng đóng cửa gần 2.000 trường học trong một nỗ lực nhằm chặn đứng sự lây lan của virus gây ra bệnh MERS. Tất cả các ca lây nhiễm đều xảy ra trong các cơ sở chăm sóc y tế. Các phe phái chính trị khét tiếng là bị chia rẽ của Nepal đã đạt được một thỏa thuận có thể dẫn tới việc soạn thảo một bản hiến pháp cho nước này sau thời gian dài bị đình hoãn. 4 đảng chính ở Nepal đã đạt được bước đột phá này vào chiều tối hôm qua. Theo đó, đất nước ở vùng Hy Mã Lạp Sơn này đã sẽ được chia thành 8 tiểu bang trong một liên bang. Các giới chức hôm nay nói rằng một dự thảo hiến pháp có thể được soạn xong trước tháng 7. Dự thảo cần có sự tán thành của đa số 2/3 đại biểu quốc hội để được thông qua. Quốc hội lập hiến của Nepal lẽ ra đã phải soạn xong dự thảo hiến pháp trước năm 2010, nhưng các vụ đấu đá chính trị trong nội bộ đã khiến cho Nepal nhiều lần không thực hiện được mục tiêu đó trước những hạn chót đã đề ra. Một trong những lĩnh vực bất đồng chủ yếu là vấn đề đường ranh giới tiểu bang trong liên bang Nepal được vạch ra dựa trên yếu tố sắc tộc hay là dựa trên yếu tố địa dư. Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết trong một thỏa thuận có tính cách tương nhượng. Thay vào đó, một ủy ban cấp liên bang sẽ được thành lập để vạch ra những ranh giới bên trong nội bộ Nepal. Thỏa thuận cũng không xác định rõ tên đặt cho từng tiểu bang, và đây là một vấn đề gây tranh cãi khác. Mặc dù vậy, giới lãnh đạo của tất cả các bên đều ca ngợi thỏa thuận này là có tính cách lịch sử. Họ nói rằng thỏa thuận này sẽ giúp cho Nepal tái thiết sau các trận động đất hồi tháng 4 và tháng 5. Thảm họa này đã giết chết ít nhất 8.700 người và được coi là một động lực đã giúp cho Nepal tiến tới hòa giải chính trị. Giới lãnh đạo Nepal đã bắt đầu làm việc để soạn một bản hiến pháp từ năm 2008, sau khi chế độ quân chủ bị lật đổ bởi một cuộc nổi dậy kéo dài 10 năm của các phần tử theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Cuộc giao tranh đã cướp đi mạng sống của 13.000 người trước khi chấm dứt bằng một hòa ước lịch sử vào năm 2006. Tổng thống Yemen đang sống lưu vong, ông Abdullah Abu Mansur Hadi, nói sẽ không có thương thuyết với phiến quân Houthi tại các cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian điều giải ở Geneva. Ông Hadi nói với đài truyền hình Al Arabiya rằng ông chỉ thảo luận việc thi hành một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đòi phiến quân Houthi rút ra khỏi các vùng lãnh thổ của Yemen đã bị nhóm này chiếm đóng mà thôi. Ông cũng lên án điều mà ông mô tả là hành động can thiệp của Iran vào nội tình Yemen, qua việc hỗ trợ cho phe Houthi. Ông Haidi cho rằng Iran còn nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu tất cả các bên đến tham gia hòa đàm về vấn đề Yemen hãy tỏ thiện chí và không đặt ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Ông Ban nói ông hy vọng là cuộc gặp gỡ sẽ khởi sự một chuyển tiếp chính trị hòa bình. Yemen đã lâm vào tình trạng rối loạn chính trị từ năm 2011 khi những người biểu tình lật đổ tổng thống lâu năm của nước này là ông Ali Abdullah Saleh. Nhóm Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a hồi tháng 9 năm ngoái sau một chiến dịch quân sự kéo dài cả tháng, buộc tổng thống Hadi phải chạy về miền Nam rồi chạy sang Ả Rập Xê Út để sống lưu vong. Ả Rập Xê Út đang lãnh đạo một liên minh các nước Ả Rập thực hiện một loạt các cuộc không kích để đẩy bật phiến quân Houthi ra khỏi Yemen. Tại Washington, gia đình của hai thường dân Yemen bị giết chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi năm 2012 đang truy tố chính phủ Hoa Kỳ. Các gia đình này đã nạp đơn tại Tòa án Liên bang ở Washington và họ không muốn được đền bù tài chính mà muốn tòa án phán quyết rằng tấn công bằng máy bay không người lái là một hành vi bất hợp pháp. Các phi đạn do máy bay không người lái đã rơi trúng ngôi làng Kashmir. Bản tin của tờ New York Times tường thuật rằng một cảnh sát và một giáo sĩ ở địa phương thường thuyết giảng chống Al-Qaeda đã vô tình bị giết chết trong một cuộc không kích nhắm tấn công ba kẻ tình nghi là thành viên của Al-Qaeda. Chính phủ của Tổng thống Obama chưa bình luận gì về vụ kiện này. Ông Obama hứa sẽ minh bạch hơn trong chính sách sử dụng máy bay không người lái. Quân đội Hoa Kỳ hôm qua cho biết đã tạm thời đóng trang mạng sau khi một bộ phận nội dung của trang mạng đã bị thâm nhập trong một vụ tin tặc. Một nhóm liên kết với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công mạng này. Nhóm tự xưng là quân đội điện tử Syria rêu rao về vụ tấn công mạng trên trang Twitter và phổ biến hình ảnh của một thông điệp chống Mỹ được tải lên trang mạng của quân đội Hoa Kỳ trước khi màn ảnh trang mạng trở nên tối đen. Nhóm quân đội điện tử Syria thoạt tiên xuất hiện vào năm 2011 khi họ nhận trách nhiệm về các vụ tin tặc nhắm vào một loạt mục tiêu, kể cả Bộ Tư lệnh Miền Trung của Hoa Kỳ, các nhà thầu làm việc cho chính phủ Mỹ và các cơ quan truyền thông. Người đứng đầu công tác quan hệ công cộng của lục quân Mỹ nói, hôm nay một bộ phận nội dung của trang mạng chính thức của quân đội đã bị thâm nhập. Ông này nói rằng sau khi phát hiện ra vụ việc, quân đội Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp phòng chống để bảo đảm các dữ liệu của quân đội không bị thâm nhập bằng cách tạm thời đóng cửa trang mạng. Một đại hội đại bồi thẩm đoàn bang South Carolina đã quyết định truy tố một cựu cảnh sát viên da trắng đã bắn chết một người đàn ông da đen không vũ khí, chạy trốn sau khi bị dừng xe. Michael Slager bị sa thải và bị buộc tội mưu sát trong một vụ bắn chết Walter Scott, 50 tuổi, vào ngày 4 tháng 4. Ông Slager, khi đó là cảnh sát, đã dừng xe của ông Scott lại vì một đèn phanh bị hỏng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.